Kính thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Amperiem festum Pasche, scient Iesus qui averit orae.
Chúa ở cùng anh chị em.
Lời Chúa theo tin mừng của Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng một chủ ngôn này: xưa có một người nhà giàu, ăn mặc những gấm tía và hàng mịn, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có người ăn mày tên là Lazaro, người ta vứt bỏ bên cổng nhà ông, mình đầy lở lói. Những ước ao có được những miếng thừa liệng dưới bàn ông nhà giàu mà ngốn cho no. Lại có bầy chó hoang đến liếm các ung nhọt của người ấy. Nhưng xảy ra là người ăn mày chết và được các thiên thần đem lên dự tiệc ngay nơi lòng Abraham. Còn ông nhà giàu cũng chết và được tống táng. Trong âm phủ, giữa những cực hình, người ấy ngẩng mặt lên, thấy đằng xa Abraham cùng Lazaro nơi lòng ông, người ấy mới kêu lên và nói: lạy cha Abraham, xin thương xót tôi, và sai Lazaro nhúng đầu ngón tay một chút nước mà thấm rọi lưỡi tôi, vì tôi quằn quại đây trong ngọn lửa này. Nhưng Abraham nói: hỡi con, hãy nhớ lại, suốt đời con đã lĩnh cả sự lành phần con, còn Lazaro cũng lĩnh, nhưng chỉ là tai với họa. Còn bây giờ Lazaro được an ủi nơi đây, và con phải quằn quại đau đớn. Và chăng giữa chúng ta và các ngươi đã cắt ngang định sẵn một vực thẳm, khiến cho từ bên này có ai muốn cũng không thể qua bên các ngươi, và từ bên ấy người ta không quá gian đến được với chúng ta. Người ấy lại nói: vậy thì thưa cha, con xin cha sai Lazaro đến nhà cha con, vì con còn có 5 anh em, ngõ hầu Lazaro làm chứng răn dạy chúng, kẻo chúng cũng phải xa vào chốn cực hình này. Abraham mới nói: chúng đã có Môi-se và các tiên tri, chúng hãy nghe các ngài. Người ấy đáp: thưa cha Abraham, không đâu. Song nếu có ai từ cõi chết mà về với chúng, tất chúng sẽ hối cải. Nhưng Abraham bảo người ấy: nếu chúng không nghe Môi-se và các tiên tri, thì cho dẫu có ai sống lại từ cõi chết, chúng cũng sẽ chẳng nghe đâu. Kính thưa anh chị em, có lẽ đã có lần chúng ta thầm ước mong như thế này: là chớ gì không có họa ngục, chớ gì nơi thế gian này tôi được ăn chơi và làm tất cả những gì mình muốn, và rồi sau này cũng được tiếp tục hạnh phúc nơi thiên đàng, không lo sợ phải rơi vào họa ngục, đau khổ đời đời, thì thôi sướng biết mấy. Thế cho nên từ cái nỗi khát khao rất con người này mà đã có không ít kẻ đặt vấn đề với giáo hội rằng: tại sao giáo hội vừa dạy Thiên Chúa là tình yêu, lòng thương vô bờ bến, lại vừa nói đến việc Chúa phạt người ta phải đau khổ trầm luân nơi họa ngục như vậy? Nếu Chúa là tình yêu thì Ngài phải khoan nhân tha thứ, Ngài phải cứu và cho người ta được hạnh phúc chứ. Thưa anh chị em, hậu quả là đã có không ít các triết thuyết chối từ họa ngục, phủ nhận cái sự hiện hữu của nó. Thế nhưng cái điều mà chúng ta cần biết trước hết là không phải giáo hội đã sáng tác, đã chế ra họa ngục để hù dọa người ta, nhưng mà Đức Giêsu đã mặc khải và dạy cho con người về cái chân lý cánh chung này. Và khi phán dạy về chân lý đó, Đức Giêsu đã không làm phán nghịch lại với chân lý Thiên Chúa là tình yêu tí nào, trái lại còn làm cho nó được sáng tỏ thêm. Có thể nói được rằng bởi vì Thiên Chúa yêu thương cho nên phải có họa ngục, Hóa ngục là tất cả những gì đi nghịch lại với yêu thương, những gì nằm ngoài quỹ đạo của thương yêu. Thế thôi. Nếu một người con trai chẳng yêu thương gì một người con gái, thì anh ta tất sẽ chẳng bận tâm hay u sầu về cái chuyện ai sẽ cưới cô gái đó. Thế nhưng nếu anh ta thật tình yêu cô ấy, thì chắc chắn anh sẽ đau khổ, tức giận hay là nổi điên lên khi mà bị mất cô ta chứ. Cho nên nếu Thiên Chúa là đấng tốt lành, là đấng yêu mến sự thiện hảo tốt lành, thì tất nhiên Ngài phải gớm ghét sự ác. Nếu Thiên Chúa là đấng chân thật, thì Ngài không thể nào chung trả hay gần gũi được với cái sự giả dối. Và nếu Thiên Chúa là đấng trung tín, thì chắc chắn Ngài sẽ không chấp nhận được cái sự thất tín bao giờ. Một người càng yêu quý sự gì bao nhiêu, thì càng bảo vệ hay chống lại bất cứ thứ gì làm hư hại hay tổn thương đến cái mình yêu quý bấy nhiêu. Một người quý chiếc xe mới của mình, ta không thể chấp nhận được các vết chầy, vết xước hay là mót méo đâu. Hay là một người đang yêu mến cái dung nhan của mình, thì làm sao có thể chịu nổi khi mà một vết nám, một cái sẹo hay là một cái mụn xuất hiện trên mặt. Nếu không phải là họ sẽ tìm mọi cách để bảo vệ hay là khử trừ những cái vết xấu đó đi, để cái dung nhan của mình được tươi sáng hơn. Thiên Chúa cũng vậy, thưa anh chị em. Tình yêu chân thiện mỹ của Ngài cũng mãnh liệt, cũng dâng cao, cũng sâu thẳm đến nỗi là có thể ngăn cản được tất cả những gì nghịch với sự tốt lành, không để chúng xâm nhập vào trong cái vương quốc đời đời của Ngài. Cho nên khi xác tín Thiên Chúa là tình yêu, thì cũng đã hàm chứa một cái niềm tin vào sự hiện hữu của hỏa ngục rồi, cái nơi ngự trị đời đời của sự ác, sự xấu, sự tội. Nhưng trong cái thế giới của gian ác xấu xa và tội lỗi, trong cái hỏa ngục đó, thì tình trạng sống của con người sẽ như thế nào? Thì đây, thưa anh chị em, lời Chúa vén cho chúng ta thấy được ba hình ảnh này. Thứ nhất, người ta sẽ phải đau khổ quằn quại trong lửa. Có lẽ sẽ có người đặt vấn đề rằng, ở trong cái cõi vô hình thì làm sao có thứ lửa hữu hình như ta thấy đây được. Các nhà chú giải đã giải thích rằng, trong hỏa ngục chắc chắn cái thân xác sẽ phải chịu những cực hình, và những cực hình khổ đau đó có thể phí như nỗi đau do lửa gây ra vậy. Nhưng thưa anh chị em, nói đến lửa thì đâu có phải chỉ có thứ lửa vật chất này đâu. Lắm khi chúng ta cũng nghe nói đến lửa hận thù, lửa ghen tuông, lửa giận hờn, lửa dục tình. Những cái thứ lửa này còn nóng ghê gớm, đôi khi còn nung đốt người ta đến nỗi có kẻ thà chịu chích thiêu hoặc là đi thiêu đốt kẻ khác bằng cái thứ lửa vật chất, còn hơn là để cho những cái thứ lửa vô hình kia nung nóng. Rồi cái điều thứ hai về trạng thái sống của kẻ phải ở trong hỏa ngục, đó là họ đau khổ vô cùng vì thấy hạnh phúc rất gần nhưng lại không được hưởng hạnh phúc. Nếu có đặt mình trong cái tâm trạng của một người bị đói lâu ngày, bây giờ thấy trước mắt những món cà ri, salad, gà rô ti, vân vân, những cái thứ thật ngon, thật thơm, nhưng không ăn được, thì cái đói đó nó sẽ cao độ biết chừng nào. Thưa anh chị em, thiên đàng hỏa ngục đâu có cách xa nhau bao nhiêu. Người bên này có thể thấy kẻ ở bên kia đấy chứ. Nhà phú hộ có thể thấy được Abraham và Lazaro đang hạnh phúc đấy chứ. Thấy rõ nhau nhưng vẫn bị ngăn cách bởi một cái vực thẳm đến nỗi không thể bước sang để hưởng cái hạnh phúc mình đang thấy được. Đó là một cái nỗi đau khổ ê chề. Cái tình trạng thứ ba mà người sống trong hỏa ngục phải chịu, đó là cô đơn. Thưa anh chị em, một trong những cái yếu tố quan trọng mang lại cái hạnh phúc cho con người là tình yêu. Yêu chính là cái nhân tố tạo nên sự liên kết giữa một cái được gọi là chủ thể và một cái khác gọi là đối thể, tức là giữa người yêu và kẻ được yêu. Nhắc đến hạnh phúc thì tức là ta nói về tình yêu. Không có tình yêu sẽ không thể có hạnh phúc. Và một cái tình yêu tương ứng, một cái tình yêu đúng nghĩa thì luôn tạo nên một cộng đồng, một gia đình hay là một tập thể. Yêu thì không thể chỉ có một người. Trong hỏa ngục, người ta bị cô đơn vì không có tình yêu. Có thể sẽ có người nào vấn đề thế này, là cái lão phu hộ trong phúc âm cũng biết yêu thương đấy chứ. Tình yêu của ông ta được biểu lộ khi ông nài xin Abraham là cho người về khuyên bảo các anh em để chúng khỏi phải xa hỏa ngục như ông đấy chứ. Nếu đó không phải là yêu thì là cái gì? Thưa anh chị em, đây chẳng phải là nhà phú hộ thương yêu gì anh em của ông ta đâu. Nhưng bởi vì đối với một kẻ ở trong hỏa ngục thì sự hiện diện của thêm một người tức là gây thêm nỗi khổ đau cay đắng. Họ vốn khước từ yêu thương, cái yếu tố tạo nên tập thể, thì bây giờ có thêm người là thêm đông, là thêm chật chội, là thêm chua cay. Cho nên tình trạng của họ sẽ mãi mãi là cô đơn, là khép kín, là khước từ cái sự hiện hữu của kẻ khác. Anh chị em thân mến, sống nơi trần gian này, Thiên Chúa cho ta được nếm phần nào cái hương vị của hạnh phúc thiên đàng, và có lẽ cũng thấy được cái phần nào cái bất hạnh của chốn hỏa ngục. Cuộc sống thế gian là một hành trình của con người tiến về một trong hai nơi đó. Chúng ta sẽ không thể nào vào trong cả hai được, chỉ một thôi. Và thiên đàng hay hỏa ngục sẽ là nơi trú ngụ đời đời của ta, và nó còn tùy thuộc vào cái thái độ chọn lựa Thiên Chúa và cái cung cách sống chọn lựa đó ngay lúc ta còn ở trên dương gian này. Thế nhưng bao quanh quý ông bà anh chị em và tôi có quá nhiều dấu hiệu hay là những cái bảng chỉ đường dẫn ta đến một trong hai nơi cư ngụ của đời sau đó lắm. Có những tang thương, xót xa, đói khổ như hình ảnh của Lazaro mời gọi ta đi theo cái hướng dấn thân phục vụ, nhưng cũng không thiếu những cái hấp lực của đồng tiền, của vật chất dẫn ta đi một cái lối khác. Có những hình ảnh chết chóc, mất mát, không phải của người chết hiện về, nhưng là của người đi vào cõi chết, nhắc rằng ta hãy tránh xa những nẻo đường phù vân. Nhưng cũng không thiếu những cái lôi cuốn rất ư là mạnh liệt. Tuy hạnh phúc của nó rất ngắn, tuy niềm vui của nó rất chóng tàn, nhưng mà sao cứ muốn bước vào quá. Làm sao để tránh những cái nẻo đường dẫn ta đi vào chốn khổ đau đời đời này đấy? Cái gì giúp dẫn lối bước chân của tôi không đi sai đường đấy? Thế thì anh chị em và tôi, chúng ta hãy nghe lại lời nói cuối cùng trong bài phúc âm của Thánh Luca vừa rồi đi, rằng hãy nghe lời của Môi-sen và các tiên tri. Nhưng mà lời của Môi-sen và các tiên tri là cái gì nếu không phải là lời của Thiên Chúa hằng sống? Các ngài đã nói lời của Thiên Chúa đấy chứ. Song có một điều đáng quan ngại là nhiều lúc lời Chúa nói với ta sát bên tai ta mà ta lại chẳng nhận ra hay là nghe thấy. Có những thứ rất gần mà ta lại không gặp được. Cái chân mày nằm gần con mắt lắm đấy chứ, nhưng mà mắt có thấy được đâu. Có căng ra đến mấy, nó cũng không thấy được cái chân mày trên mắt mình cơ mà. Muốn thấy được, muốn tô cái gì đó lên chân mày của mình, thì người ta phải dùng đến một cái chiếc gương để soi. Cho nên để lắng nghe được tiếng Chúa, để thấy được ý Chúa, để thấy được cái con đường của mình đang đi, thiết tưởng ta cũng phải soi hồn mình trong thinh lặng. Phải có những giây phút thật yên lặng để xem lại những gì mà hồn ta đang chọn lựa, con đường nào ta đang đi. Sau những giờ làm việc mệt mỏi, sau một ngày với bao vất vả tính toán, ta hãy để tâm hồn mình lắng đọng và để lời Chúa giúp ta thấy rõ hơn rằng chọn lựa yêu thương, chọn lựa công bình, chọn lựa sống liên kết với tha nhân trong tinh thần trao ban, chia sẻ mới có thể dẫn ta đến với cõi sống và hạnh phúc vĩnh hằng. Amen.
Kính thưa quý thính giả, quý vị vừa theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn, và bây giờ kính mời quý vị cùng lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Nguyên Kha, Con Hướng Về Chúa, với tiếng hát của Lệ Hằng, được trích từ CD Thánh Ca Tìm Về Chân Thiện Mỹ.
Con hướng về Chúa như đất khô mong nước nguồn, như tuần phiên mong trời sáng, như con thơ mong mẹ hiền. Con hướng về Chúa như hướng dương mong mặt trời, như nay kia mong về xuôi, như chiến tranh mong hòa bình. Từ bình minh con kêu lên Chúa, và ban đêm con nhớ đến Ngài. Khi hồn con u hoài thất vọng, Chúa nên nguồn an vui tuyệt đối. Khi chiến đấu Chúa nên sức mạnh, khi tối tăm nên nguồn ánh sáng Chúa ơi. Mai này khi đời con xê bóng, Chúa nên phân phúc trên thiên đàng.
Đời con xê bóng, Chúa nên phân phúc trên.